cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài niềm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu trong Thi Thiên 120-125. Thi Thiên 120 khởi sự một loạt mới các thi thiên. Loạt này gồm có 15 đoạn, từ đoạn 120-134. Chúng ta gọi là bài ca đi lên từng bậc. Martin Luther gọi các thi thiên này là bài ca của ban hát cao hơn. Một số học giả Hebrew dịch là bài ca của đoàn lữ hành. 15 thi thiên này là bài ca của những người du hành. Tôi nghĩ rằng chúng được dùng trong hai phương diện khác biệt. Khi những người bị bắt làm phu tù, bị lưu đày ở Babylon trở về, họ hát thi thiên này trên đường đi đến Jerusalem. Vì thế họ gọi là bài ca đi lên. Trong sách Ezra đoạn 7 câu 9 nói rằng: Và ngày 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành, rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Jerusalem ngày 1 tháng 5. Câu này nói về việc Ezra từ Babylon đi đến Jerusalem, hay là trở về Jerusalem. Do vậy, việc sử dụng thông thường nhất là việc các thi thiên này được dùng trong 3 kỳ lễ lớn hàng năm mà Đức Chúa Trời đã phán bảo dân chúng Israel phải lên thành Jerusalem để thờ phượng. Đức Chúa Trời yêu cầu các người nam lớn tuổi ở trong Israel phải đi lên thành Jerusalem để tham dự lễ. Và khi họ đi, họ đem gia đình cùng đi. Khi họ khởi hành đi lên Jerusalem, họ hát các thi thiên này. Mỗi ngày, họ hát một trong các thi thiên này. Ngày kế tiếp, họ hát thi thiên khác. Và tiếp tục như vậy cho đến thi thiên sau cùng 134. Khi họ đứng trước mặt đền thờ thánh của Chúa, họ hát ngợi khen Ngài. Đó là lý do họ gọi đây là bài hát đi lên từng bậc, hay là bài hát của đoàn lữ hành. Các bạn có nhớ trong một trường hợp được kỹ thuật bởi bác sĩ Luca, trong đời sống của Chúa Giêsu giữa khoảng thời gian Chúa Giêsu sống ở Nazareth đến lúc 30 tuổi thi hành chức vụ. Lúc Chúa Giêsu 12 tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đền thờ Jerusalem để dự lễ. Những người đi dự lễ nhóm họp với nhau để cùng đi lên đền thờ. Đó là thời gian thông công, nối lại tình bạn hữu, thời gian để kể lại chuyện cũ đã qua và chia sẻ về những việc sắp đến. Khi họ cùng đồng hành lên Jerusalem, họ hát các thi thiên này. Tại Jerusalem, họ có một chỗ hiệp lại với nhau, cách Jerusalem khoảng một ngày đường. Sau khi buổi lễ kết thúc và trên đường trở về, cha mẹ Chúa Giêsu phát hiện là Ngài đã bị thất lạc. Vì thế họ quay trở lại đền thờ để tìm kiếm Ngài. Và câu chuyện này được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 1, câu 41 đến 50. Các bạn có thể biết chắc là các thi thiên này được dùng theo hai phương cách. Xin các bạn xem ở thêm ở trong thi thiên đoạn 122, câu 3, câu 4 để biết thêm tin tức. Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Jerusalem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tệ chỉnh. Chân chúng đi dự lễ hát các thi thiên này 3 lần mỗi năm. Vào lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ đền tạm. Khi dân chúng du hành đến Jerusalem để cảm tạ Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài và dâng của lễ cho Ngài. Có nhiều ý nghĩa thuộc linh trong 15 thi thiên này. Đời sống của con người là đi lên. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời như là tội nhân, sống xa cách Ngài, bị phân rẽ và phạm tội. Khi chúng ta đến với Chúa để được sự cứu rỗi và đến với sự nên thánh để được sự tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Đấng Christ và tiếp tục đi lên. Chúng ta đang leo lên con đường thuộc linh. Các bạn và tôi cần tăng trưởng hơn năm trước đây. Giờ đây, chúng ta khởi sự hành trình với thi thiên 120. Và trong thi thiên này, chúng ta nhìn thấy người lữ hành và chúng ta thấy nơi họ sinh sống. Mời các bạn cùng xem thi thiên 120, câu 1 đến câu 7. Trong cơn gian trưng, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Ở lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi? Thêm cho ngươi điều gì nữa? Ắt là tên nhọn của dũng sĩ và thang đỏ hực của cây diên giếng. Khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê xiết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Đây là một trong các thi thiên tuyệt vời chúng ta đọc qua. Nó thích ứng với thời giờ hiện nay, đặc biệt cho quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái. Người lữ hành trong thi thiên này nói rằng họ sống trong mê xiết và kê đa. Mê xiết là ai? Ông là một trong các con trai của Gia Phết, như được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 1 đến câu 2. Từ dòng dõi của Sa Phết sanh ra các quốc gia dân ngoại và dân Israel ngày nay tản lạc ra trong thế giới dân ngoại. Còn Kê-đa là con trai của Ít-ma-ên. Điều này nói cho chúng ta việc chi? Người lữ hành giờ đây đang sống giữa các quốc gia Ả Rập. Trong câu 2, người lữ hành kêu lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Qua lời này cho biết là những người lữ hành không có sống gần với một láng giềng tốt. Những người lữ hành tạm trú ở Media bị dối gạt, độc hại. Tôi thấy rằng không có một dân tộc nào bị dối gạt, độc hại, bị bắt bớ nhiều như người Do Thái. Chúng ta nghe nhiều về việc người Do Thái là nhóm người thiểu số sống giữa các quốc gia dân ngoại. Họ bị chống nghịch suốt bao nhiêu thời kỳ. Phong trào chống người Do Thái nổi dậy biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng một điều lạ lùng là người Do Thái vẫn còn tồn tại. Người Do Thái là nhóm người thiểu số đang sống giữa dân ngoại. Họ bị gièm pha, bị khó khăn đủ thứ. Chúng ta là cơ đốc nhân, cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Người lữ hành không những ở giữa các dân tộc có môi lưỡi độc hại, nhưng họ cũng ở giữa một thế giới chiến tranh. Tác giả Thi Thiên nói rằng, lâu lắm linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Thi thiên này đề cập đến hoàn cảnh hiện nay của dân Do Thái. Giờ đây là thì giờ mang hành lý trên vai và khởi sự hành trình đi đến Jerusalem. Người lữ hành để lo âu gánh nặng ở nhà, để lại phía sau. Người ấy để lại Mê-siếc và Kê-đê và khởi hành đi Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Jerusalem là thành phố bình an, thành phố hòa bình. Dầu rằng hiện nay nó chưa có bình an, nhưng nó bình an trong ngày những người lữ hành đi đến trước đây, và nó sẽ là thành bình an trong tương lai. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 121. Thi Thiên 121 là bài ca kế tiếp của đoàn lữ hành đi lên Jerusalem để thờ phượng. Họ thấy mờ dần hoàn cảnh gia đình, và giờ đây trên hành trình họ đi. Trong Thi Thiên này, người lữ hành có thể thấy từ xa ngọn núi Jerusalem. Mời các bạn xem trong Thi Thiên 121 câu 1. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Người này không nhìn xem ngọn núi để tìm sự tiếp trợ. Người này nhìn lên Đức Chúa Trời. Và câu trả lời được tìm thấy trong câu kế tiếp. Thi Thiên 121 câu 2. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Sự tiếp trợ cứu giúp đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải đến từ các ngọn núi. Dù người lữ hành đi đến Jerusalem từ phía nào đi nữa, người ấy cũng cần phải đi qua các ngọn đồi núi. Khi người lữ hành gần đến nơi, người ấy có thể thấy đồi núi Judea. Người ấy đi qua nơi mà những người ngoại giáo thờ phượng trên các đỉnh núi này. Họ lập bàn thờ tại đó. Người lữ hành nói, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Nó không đến từ các đỉnh núi. Tiên tri Jeremy nói về đề tài này. Thật đợi sự cứu nơi các gò là vô ích. Tiếng ồn ông là núi là hư không? Thật sự cứu rỗi của dân Israel là ở Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Trong Jeremy đoạn 3 câu 23. Đây là bài ca của người lữ hành hát khi đi gần đến Jerusalem. Và trong Thi Thiên đoạn 121 câu 3 đến câu 8. Ngài không để chân ngươi siêu to, đấng gìn giữ ngươi không hề ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. Đoàn lữ hành không nhìn lên núi để có sự tiếp trợ năng lực. Họ nhìn lên Đức Giê-hô-va để được sự giúp đỡ, vì Ngài là đấng gìn giữ. Trong câu 7 và câu 8, chúng ta được nói cho biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi. Điều này liên hệ đến quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng nói một lời tương tự. Bởi đức tin nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi hiện ra trong kỳ sao rốt. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 5. Người lữ hành đi hướng về Jerusalem, họ băng qua nhiều đồi, nhiều núi, dựng liều ngủ dọc đường. Lúc bấy giờ không có khách sạn hay là phòng ngủ để mướn như chúng ta có ngày hôm nay. Những người du hành phải dựng liều ngủ dọc đường. Họ nhìn lên Đức Giê-hô-va nhờ Ngài gìn giữ họ. Đó là sự bảo đảm tốt đẹp. Tác giả Thi Thiên nói, Ngài không để cho chân ngươi siêu to, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Có nhiều lời kinh thánh nói về vấn đề này. Như trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 26, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Trong Thi Thiên 37 câu 24, dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Giê-hô-va lấy tay ngài nâng đỡ ngươi. Và trong Sa-muên đoạn 2 câu 9, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ chân của các thánh ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối, vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng. Và trong Giu-đê đoạn 1 câu 24-25, và nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi dấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng, không chỗ trách được. Là Đức Chúa Trời có một, là cứu Chúa chúng ta. Bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài, từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Amen. Đức Chúa Trời có quyền năng gìn giữ chúng ta. Ngài gìn giữ dân Israel hiện nay, Ngài gìn giữ con cái của Ngài. Xin hãy chú ý rằng Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta cả ngày lẫn đêm. Ngài không hề nhắm mắt hay buồn ngủ. Khi đoàn lữ hành cấm liều ngủ qua đêm tại những vùng xa lạ, Đức Chúa Trời không hề buồn ngủ. Ngài luôn gìn giữ họ. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Khi họ du hành ban ngày, vào mùa hè nắng nóng, Đức Chúa Trời bảo vệ họ khỏi sự tai hại của sức nóng. Còn ban đêm khi họ đi dưới ánh trăng, Đức Chúa Trời cũng gìn giữ họ không bị té ngã. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu đến Thi Thiên 122. Thi Thiên 122 là bài ca đi lên từng bậc thứ ba. Trong Thi Thiên 121, chúng ta thấy người Do Thái trong sự khốn khó. Họ không có người láng giềng tốt, không được đối xử tốt, họ bị gièm pha lừa dối. Giờ đây, họ để những điều này phía sau. Họ đem gia đình lên Jerusalem dự lễ của người Do Thái. Và trong Thi Thiên 121, họ đi đến chỗ một khoảng cách có thể thấy được ngọn đồi Jerusalem phía trước. Giờ đây, họ tiến gần hơn và thấy thành phố tốt đẹp. Đây là nơi các chi phái nhóm nhau lại dự lễ của Đức Giê-hô-va. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 122, câu 1 đến câu 9. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng, ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Jerusalem là cái thành được đất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy tùy theo thường lệ truyền cho Israel, vì tại nơi đó lập các ngôi đón xét, tức là ngôi nhà David. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thành. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh ngươi trong các cung ngươi. Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, ta nói rằng nguyện sự hòa bình ở trong ngươi. Nhưng vì nhà Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi. Thưa các bạn, sau một hành trình dài đầy mệt mỏi, đoàn lữ hành giờ đây đứng trước cửa cổng thành Jerusalem yêu dấu. Họ hướng mắt lên đền thờ Đức Chúa Trời. Tại đó, đền thờ bằng vàng đứng sáng chói dưới ánh sáng mặt trời. Họ kêu lên với sự vui mừng, chúng ta hãy vào trong nhà Đức Giê-hô-va. Thi Thiên tốt đẹp này cũng nói tiên tri về thời kỳ 1000 năm bình an, khi mà tất cả chi phái Israel sẽ đi lên Jerusalem và họp nhau thờ phượng. Người Do Thái bị đẩy ra khỏi thành phố này rất lâu. Họ chưa thật sự chiếm lại trọn vẹn thành phố này ngày hôm nay. Họ chưa xây dựng lại đền thờ Đức Chúa Trời trên nền cũ nó, bởi vì đền thờ Hồi giáo Oma hiện nay đang ở trên đó. Nơi thánh giờ đây đã bị chiếm lấy bởi dân ngoại. Và trong sách Ô-sê đoạn 3, câu 4, câu 5 nói như sau. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót và không có terapin. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kinh sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Sẽ có một thời kỳ bình an 1000 năm cho Jerusalem. Lúc bấy giờ tất cả những chi phái đến Jerusalem, họ không những xây dựng lại thành phố tốt đẹp, nhưng cũng hợp nhau xây dựng đời sống tâm linh. Và tiếp theo, chúng ta tìm hiểu đến Thi Thiên 123. Thi Thiên này được gọi là mắt hy vọng, bởi vì đền thờ Đức Chúa Trời giờ đây ở trong tầm mắt của họ. Con cái Israel hướng mắt của họ tới Đức Chúa Trời trong sự hy vọng. Đền thờ là phương tiện để họ đến với Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 123, câu 1. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Tác giả Thi Thiên nói rất rõ ràng. Đức Chúa Trời không bị nhốt ở trong đền thờ. Ngài không có ở trong một cái hộp nhỏ của Jerusalem. Những người chỉ trích đã sai lầm khi họ nói rằng dân Israel kể Đức Chúa Trời chỉ là một thằng nhỏ sống trong khu vực địa phương Jerusalem. Tác giả Thi Thiên nói rõ ràng, dân Israel không tin những điều như vậy. Họ nói Đức Chúa Trời là đấng ngự trên các tầng trời. Người lữ hành giờ đây nhìn thấy đền thờ, nhưng mắt họ hướng lên trời và biết rằng Đức Chúa Trời ngự trên trời. Đền thờ chỉ là phương tiện đến với Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 123, câu 2. Mắt kẻ tôi tớ trong nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trong nơi tay bà chủ thể nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Thưa các bạn, khi chúng ta làm việc cho người chủ, chúng ta nhìn xem chủ và nhìn xem đồng hồ. Các bạn làm việc liên tục khi bị chủ xem xét, xem chừng các bạn. Có bao nhiêu người trong chúng ta sống như là Đức Chúa Trời đang nhìn xem chúng ta mọi giờ mọi lúc? Đức Chúa Trời đang nhìn xem chúng ta luôn luôn ở dưới mắt Ngài. Và trong Thi Thiên 123, câu 3. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ. Dân chúng Israel bị khi dễ. Giờ đây họ đến Jerusalem để cầu xin sự thương xót, sự nhân từ. Họ nhận biết họ là những tội nhân và cần sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ không đến Jerusalem để ăn uống hay là để nằm ngủ. Và trong Thi Thiên, đoạn 123, câu 4. Linh hồn chúng tôi quá chán, sự nhạo báng của kẻ an dật và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo. Dân Israel giờ đây đến Jerusalem, mắt họ có hy vọng, họ nhìn lên đấng ngự trên trời. Tôi ước gì họ vẫn còn nhìn về hướng đó hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 124. Thi Thiên 123 là Thi Thiên hy vọng hướng về tương lai, còn Thi Thiên 124 hướng về quá khứ. Nhìn xem thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho họ trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 124, câu 1 đến câu 3. Israel đáng nói, nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, khi loài người giấy nghịch chúng ta, khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Dân Israel nhìn lại lịch sử của họ, thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng đã hành động trong đời sống của họ, làm cho họ có dịp đi lên đền thờ để thờ phượng. Vì cớ đó, họ cảm tạ Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 124, câu 4, câu 5. Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượng sóng kiêu ngạo đã trôi chát linh hồn chúng ta rồi. Đã có nước của biển đỏ và nước của sông Giô-đan của hoàn cảnh đến trên dân Israel nhiều lần. Nói một cách khác, dân Israel đối diện với nhiều sự khó khăn lớn, nhưng Đức Chúa Trời can thiệp bằng quyền năng của Ngài và giúp họ vượt qua. và trong Thi Thiên đoạn 124, câu 6 đến câu 8. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Dân chúng Israel nhận biết và thờ phượng đấng tạo hóa đã dựng nên trời và đất. Tôi cũng xin kêu gọi quý vị hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin đừng thờ phượng các tạo vật, đừng thờ phượng tà thần của thế gian. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 125. Thi Thiên 125 nói rằng, đoàn lữ hành đã nhìn thấy núi Sion, lòng của họ được sự khích lệ về tương lai. Vì thế, lòng của chúng ta có thể đến ở điểm này. Như được chép trong Philip đoạn 1 câu 6. Tôi tin chắc rằng, đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giê-xu Christ. Thi Thiên 125 là bài ca của sự an ninh. Mời các bạn cùng xem câu 1 đến câu 5. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rung động, hằng còn đến đời đời. Các núi dây quanh Giê-ru-sa-lem thế nào, Đức Giê-hô-va dây phủ dân sự Ngài thế ấy, từ rày cho đến đời đời. Vì cây gậy kẻ ác sẽ không đặt tại trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Israel. Đoàn lữ hành đi từ vùng này đến vùng khác, và từ xa họ nhìn thấy núi Giu-đia, và giờ đây họ nhìn thấy các đồi xung quanh Giê-ru-sa-lem. Rồi đến gần hơn, họ thấy núi Si-ôn. Họ tiến đến Giê-ru-sa-lem và thấy thành phố rõ ràng. Thi Thiên 125 là một thi thiên tốt lành, nói đến sự bảo đảm phước hạnh của tất cả những người nào tin cậy vào Đức Giê-hô-va sẽ không bị rung động, không bị dời đổi. Họ đứng vững chắc như núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những phần kế tiếp của sách Thi Thiên.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.